Thưa quý vị, là chương trình đã thay đổi tỉnh là vì như thường lệ thì đến ngày mai, buổi chiều mai thì mới có cái phần hội thảo, vì là chúng tôi có một chút nhân sự ở bên Âu Châu phải về sớm hơn như dự định. Máy bay thì từ Jacksonville đã nhờ với thầy đã vô đi bác rồi, nhưng mà 12:45 là máy bay nó bay rồi. Để sáng mai thì sau cái phần dân hoa, dĩ nhiên là sáng trước đó thì có tụng công phu sáng, tiểu công phu, rồi sau đó thì thọ một tấm giới cho 9 vị đã ghi tế. Hình như cũng có vài vị thọ ngũ giới nữa. Hy vọng là trước 8 giờ sáng thì sẽ kết thúc cái phần quy y cũng như là thọ giới. Riêng cái phần buổi sáng thì theo chương trình thì có lẽ dân hoa đúng là 10 giờ. Đó, theo bác sĩ Minh Quang thì chúng ta bắt đầu chăm sóc hơn nửa tiếng. Mai quý vị đi chùa chăm sóc hơn một chút. Tại vì dân hoa xong thì chúng tôi sẽ giảm khoảng 1 tiếng 10 phút về phước cái chánh hành sở tập kinh, tức là một cái bản kinh chúng tôi đã dịch từ trong Đại Tạng, từ chữ Hán sang tiếng Việt, về cái công đức của cái việc mà làm phước, được có những cái làm cha và còn nhiều cái bản kinh khác nhau. Thì sau đó chắc chắn chúng tôi xin phép rời ở đây, rồi quý thầy còn lại thì sẽ làm lễ Phật đản cho quý vị. Sau lễ Phật đản thì tới ngọt trai, sau ngọt trai thì cúng cô hồn liền. Thành đức cũng 4 giờ mới bay bay, chắc cũng 2 giờ thì phải rời ở nơi đây. Năm này nó hơi vội vã một chút, mong quý vị hoan hỷ. Ở đây thì hơi vất vả một chút, nhưng mà lên Atlanta thì sự phải chờ cả 2 tiếng đồng hồ mới có bay bay về đến. Nhưng phi trường Atlanta là một trong những phi trường lớn nhất nhì của nước Mỹ, thế không biết đường đi thì cũng đi vòng vòng rất là lớn, đi bằng xe điện ngầm. Từ Atlanta bay về Munich thì khoảng chừng 9 tiếng thôi, về đó thì khoảng 7 giờ sáng sớm ngày thứ hai. Bên Âu Châu thì ngày thứ hai thì vẫn là còn ngày nghỉ lễ, bên đó hình như là Chúa phục sinh, nhưng mà Mỹ cũng Chúa phục sinh, chắc là phục sinh lúc khác, hình như tuần sau nữa. Thì hiện tại thì có khoảng 400 em, không phải gia đình Phật tử mà thanh thiếu niên Phật tử. Gia đình Phật tử thì họ nề nếp mặc áo quần đồng phục, còn thanh thiếu niên Phật tử thì cũng con cái của những bậc phụ huynh là Phật giáo, nhưng mà các em không có sinh hoạt trong gia đình Phật tử, đa phần là sinh viên thì đang cắm trại ở tu viện Viên Đức. Chúng tôi về đó thì chắc 9 giờ sáng, 10 giờ bắt đầu làm lễ Phật đản như thế. Mà thì hy vọng năm sau, cái gì muốn năm sau đoàn tới nữa không?
Dạ.
Thì năm nào cũng phải chuẩn bị trước một năm như vậy, thì cũng có trình bày với đạo hữu Minh Quang để kêu gặp một số cái đạo hữu. Thì phái đoàn sẽ đến khoảng ngày 2 tháng 5 và ngày 9 tháng 5 thì phái đoàn rời ở đây. Ngày 8 tháng 5 thì lễ Phật đản sang năm, thì tôi nghĩ tương đối không có vội vã như năm nay. Bây giờ thì bắt đầu vô chương trình thì thỉnh này Đức đọc câu hỏi rồi cho xin thêm một cái microphone nữa. Cái này như nó cũng hết pin nè. Thầy ngồi mất rồi. Sao nó không có thể thể nào? À, ra được. Ra được. Nó bỗng, không có sao chạy quá.
Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch con thường, kính bạch Thiên Tôn, kính bạch Hòa Đại Đức Tăng, kính bạch toàn thể các Phật tử. Sau theo như thường lệ, sau khi các buổi thuyết giảng của Thiên Tôn Đức Quý Hóa Tôn, thì chúng ta có một buổi thảo luận Phật pháp như hòa thượng thưa cùng với các Phật tử. Tại vì ngày mai hòa thượng có nhân viên phải rời chùa sớm, cho nên hôm nay chúng ta có một buổi trao đổi về Phật pháp và các Phật tử
đặt câu hỏi,
và quý thầy sẽ tụng trừ trả lời những cái câu hỏi đó. Và bây giờ chúng tôi xin theo lời chỉ dạy của hòa thượng, chúng ta xin đọc lại câu hỏi thứ nhất là: Nam mô A Di Đà Phật. Không biết các thầy đã hay tin đạo Phật sắp có tổ chức thi hoa hậu Áo Lam chưa? Nếu có thì các thầy nghĩ sao khi đầm mặc vào người tấm áo tràng mô Phật? Dạ, cái gì đạo Phật trả lời là đây là một cái chương trình do cái đại lễ Phật Đản Nam Cali vừa rồi tổ chức. Thì trong cái chương trình đó là có cái phần thi hoa hậu Áo Lam. Thì đầu tiên thì khi mà thầy Phước Niệm là phó ban tổ chức của cái đại lễ Phật Đản Cali, thầy bóc lên cái chương trình này, thì có một số Phật tử cũng như quý chư tôn đức ở trên kia Cali phản đối. Và chương trình lẽ ra sẽ được diễn ra vào ngày thứ bảy, và theo như chúng tôi được biết thì chương trình đó sau này hủy bỏ và cancel, không có thi. Và một phần xin quý Phật tử liệu đi trong thì dạ xin đọc câu hỏi thứ hai. Kính bạch thầy, sau khi mất nên chôn hay thiêu? Cha mẹ mất làm sao giúp được cha mẹ sớm siêu thoát? Cha mẹ mất 18 tháng rồi mà con vẫn còn nằm mơ thấy mẹ, có phải là mẹ chưa siêu thoát không bạch thầy?
A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đúng là sanh tử là sự đại nhân duyên trong cuộc sống của chúng ta. Thực sự ra thì thầy ngồi trước câu này chắc trả lời lâu, vì có mấy câu hỏi gì này trả lời chắc chừng 10 phút xong hết. Quý vị không có chịu hỏi thì các vị Bồ Tát khi các ngài mà sinh ra là biết sinh chống nào và quyết định đi về đâu. Chúng ta nhiều lúc khi sinh ra thì cũng không biết là từ đâu chúng ta đến, và khi chết thì chúng ta đi về đâu. Thì trong kinh Đại Bảo Tích phẩm nhập thai tạng pháp giới, Phật nói rất là rõ những vị Bồ Tát gọi là những sanh Bồ Xứ, như trong hiện tại là Bồ Tát Di Lặc. Các ngài đã biết rằng các ngài sẽ chọn vị nào làm mẹ và ra đời trong thời gian bao lâu, và vì hạnh nguyện cho nên các ngài không đi vào ở trong thai cung của người mẹ giống như là một cái người bình thường chúng ta, luôn luôn là đứng bên tay phải. Có thể là đối với khoa học, ở đây đa phần quý vị là bác sĩ có thể là không có tin điều đó, nhưng mà trong kinh, quý vị nào muốn biết rõ gì ở kinh Đại Bảo Tích phẩm nhập thế tạng pháp giới, Đức Phật nói rất là rõ về vấn đề này, là khi mà Bồ Tát hiện thân vào trong thai mẹ đó thì không nằm trong thai cung của người mẹ mà đứng bên hông phải. Vì vậy cho nên khi mà ra đời thì các vị Phật thường thường là ra bên hông phải chứ không ra nơi cửa mình của người mẹ, là tượng trưng lên cái chỗ người gia quế. Còn những chúng sanh khác, những chúng sanh mà nếu trong đời này giữ tròn năm giới cấm, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì khi mà cái thân trung ấm cũng như là thân tiền ấm, thân tiền ấm tức là thân chúng ta đang có thở, còn hơi thở. Thân trung ấm tức là thân mà giữa cái sự chết và sự sống, và thân hậu ấm tức là cái thân mà sau khi đã được đầu thai. Thì ai giữ tròn năm giới đó thì cái thần thức khi nó rời khỏi thân thể đó thì nó đi ngang, để chọn nghiệp đầu thai. Còn ai giữ tròn 10 giới thập thiện là Bồ Tát đó thì cái thần thức nó sẽ theo ánh sáng trắng nó đi lên, còn ai không giữ giới nào hết đó, thì theo màu đen sẽ đi xuống. Đó tức là có ba cách để chọn nghiệp theo Tử Thư Tây Tạng và theo kinh Đại Bảo Tích. Nhưng riêng cái phần chọn làm người thì chọn như thế nào? Thế thì cái tâm thức nó cũng giống như một cái dòng điện. Khi mà cái bóng điện hư thì không có nghĩa là không còn cái dòng điện nữa. Thì cùng với vô có nói trong truyện Kiều là thác là thể phách nhưng mà còn là tinh anh. Thì con người khi chết thì cái thể xác này mất, nhưng mà tinh anh nó là, người xưa nó là linh hồn, trong đạo Phật nó là cái tâm thức. Thì tâm thức luôn luôn nó còn tồn tại, nó thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh phía bên ngoài thôi. Thì nó sẽ đi chọn những cái người thân cận gần gũi nhất trong gia đình, để nó sẽ chọn làm mẹ hay là làm cha. Nhưng mà đầu tiên nếu có thai nhi đó là con trai đó, thì nó sẽ gá vào trong thai của người mẹ, và nó nhận ngay cái lúc đó là người mẹ chính là vợ của nó trong cái giây phút nó đầu thai. Và nếu nó là con gái đó thì nó sẽ nhận ngay người cha của nó trong tương lai là chồng của nó trong giây phút trong hiện tại. Cho nên quý vị thấy cái sanh tử luân hồi nó khủng khiếp lắm. Phật nói ngay từ cái giây phút ban đầu của cái lúc đi đầu thai, chứ không phải là sinh ra làm thân làm người. Vì vậy cho nên khi sinh ra đó thì ai thương con gái hơn quý vị? Ai thương con trai?
Mẹ.
Thì nó là một cái chữ ái thôi, từ ái. Mà đàn ông thương đàn bà, con trai thương con gái, hay mẹ thương con trai, cha thương con gái. Rồi sau này chúng ta thấy có những cái việc mà loạn luân ở trên thế giới đã khơi ra, ví dụ bệnh Áo, bệnh Mỹ, là bệnh khắp nơi trên thế giới. Thì đối đạo Phật cái này nó không có lạ, nó là cái nghiệp của chúng sanh. Từ cái tình thương nó trở thành cái sự vị kỷ, rồi nó trở thành cái sự yêu đương với nhau. Cha có thể lấy con gái đến 5 đứa con, hoặc là con trai có thể lấy mẹ chẳng hạn. Chuyện đó thì nó là chuyện luân hồi sinh tử, trong đạo Phật nó không phải là chuyện mới. Nhưng mà khoa học ngày hôm nay họ mới vắng lại những cái màn mà lâu nay che đậy hơi kỹ. Nhưng mà trên thực tế thì nó có chuyện đó chứ không phải là không. Thế bây giờ cho nên trong kinh Phật, nhất là Bồ Tát giới, quý vị ở đây thọ rồi, có một cái giới là ta không có ăn thịt chúng sanh, bởi vì tất cả nam tử là cha ta và tất cả nữ nhân là mẹ ta. Thì trong nhiều đời nhiều kiếp đó, người đó có thể là cha mình, người đó có thể là mẹ mình, người đó có thể là chồng mình, người đó có thể là vợ mình, mà người đó cũng có thể là ông nội mình, người đó cũng có thể là bà nội mình. Thì có một cái đám ma, à xin lỗi, có một cái đám cưới đi ngang qua, thì lúc bây giờ Đức Phật Di Lặc hiện thân là Bồ Đại Hòa Thượng đang tu ở bên Trung Quốc. Thì ngài mới cười, người ta nói ông tu hành nó là tu chuyện gì, đám cưới người ta đang cười. Thì ngài mới bảo là ta thích cười với chúng sanh bởi vì nó vô minh, cho nên nó giết cha mà cưới bà cho cháu. Tức là cái đám cưới này giết một con lợn, một con heo, thì con heo đó là cha của chú rể, mà cưới bà cho cháu, tức là cái cô dâu đó, tức là bà nội của cái chú rể này. Thì đó là sự luân hồi mình không có thấy được. Mà bây giờ tôi chứng minh một cái, trong hiện tại quý vị có thể thấy là mình vẫn bị cái sanh tử nó chi phối như thường. Bây giờ hỏi kịp trước này, Nguyễn Hùng á. Giờ dặn vợ, cái vợ bạn gì? Chụp. Cái đó lúc nó thương, lúc giận.
Cái
bằng bà, à đúng rồi. Còn lại bà nội nha. Phải không? Thì rõ ràng là bà nội mình một lúc nào đó bây giờ là vợ. Mà còn mấy bà giận mấy ông đó là sao? Còn lại cha nội. Vừa cha mà vừa ông nội nữa. Cho nên trong một kiếp nào đó người đó là cha của mình, trong một kiếp nào đó người đó là ông nội của mình. Cho nên chúng sanh nó sanh tử gần lắm chứ không phải là xa. À, quý vị cứ nghiệm ra cái câu đó, con lại cha nội á, mình còn ai mà kéo êm anh rồi là hay lắm. Thì nhưng mà thường thường là giận nhau thì dùng những cái danh tử. Thế mình thấy cái chuyện sanh tử nó gần kề một bên. Thế thì bây giờ đó, từ cái ngày thứ nhất khi cái tâm thức rời cái thể xác á, thì nó sẽ bị chọn nghiệp để đầu thai cho đến thứ ngày thứ 21. Và trong kinh Đại Bảo Tích nó rất là rõ, nếu được đầu thai rồi á, 7 ngày của đầu tiên á, cái thai nó sẽ nhốm lại như thế nào, 7 ngày thứ hai nó sẽ tựa thành cái gì, 7 ngày thứ ba nó thành cái gì, 7 ngày thứ tư nó là thành gì. Tức là 7 lần 4 là 7 lần 5, 7 lần 6, 7 lần 7. Ở trong đạo Phật hay dùng số 7 thì đó là số linh thiêng của Ấn Độ, và cho tới 7 lần 10 như vậy là 70 ngày. Quý vị bác sĩ khoa đây có thể nghiệm lại thì đó. Tôi nghĩ quý vị nếu mà coi kinh Phật ứng dụng theo cái niệm vào thì chắc chắn là rất là lợi lạc trong cái nghề nghiệp của mình. Đến 70 ngày là tất cả tạng phủ là nó hoàn thành hết, thành một cái con người cũng như là lỗ chân lông. Cũng như bây giờ quý bác sĩ hỏi chứ con người có bao nhiêu thứ bệnh, có thể là không trả lời hết được. Như Phật nó là có 404 bệnh. Bệnh nào mà 404? Tức là đất, nước, gió và lửa cấu tạo thành thân thể này. Thì cái gì thuộc về đất trong thân là 101 bệnh, cái gì thuộc về nước là 101, cái gì thuộc về lửa là 101, cái gì thuộc về gió là 101 bệnh. Tức con người có tất cả là 404 cái loại bệnh như vậy. Thì sau 1 ngày sẽ đi đầu thai, và sau đó thì 49 ngày. Thời gian mà ngắn nhất để mà cái tâm thức đi đầu thai là 49 ngày. Có những người sau 49 ngày không có đi đầu thai đó, thì sẽ trở thành là cô hồn hay là những cái hồn vất vưởng này kia. Thì những người đó là những người không có thân nhân, không có cúng quải. Gần đây thì có những cái hiện tượng ở Việt Nam là cái gì đó,
Phan Thị Bích Hằng.
Phan Thị Bích Hằng đó, ngộ cảm. Dạ, trường hợp đó nó cũng không phải là không có. Tức là có những cái vong linh người ta chết không có siêu, bây giờ mày người ta về ta mách bảo là làm sao nó để được siêu. Và ứng dụng ở phía bên kinh Địa Tạng đó, thì Phật cũng có nói rằng khi mà cái người còn sống thì mình làm phước thì được nhiều phước đức hơn. Nhưng khi người chết xuống, cha mẹ mà chết mình mới làm phước, thì người chết chỉ hưởng được 1/7 thôi. Thì có nghĩa là giàu là sống hay là giàu là chết, cái giữa hai cái tâm thức, cái sự giao thoa của cái tia quang phổ giữa cái người sống người chết nó vẫn còn, chứ không là nó mất. Thì bây giờ mới mất 18 tháng thì cũng chưa phải là lâu. Có những người mất 60 năm họ vẫn về báo mộng được. Có những người mất 50 năm, những người đó họ không có đầu thai. Nhưng mà tại sao mình còn, thứ nhất là cái người đó không siêu là tại vì gia đình quá lưu luyến đi. Có thể là chồng, là cha, là con, hay là vợ, mình không muốn cho người nó đi, mà là một cái, cho nên trong đạo Phật khi chết một cái nguyên tắc được đặt ra là không có được khóc, không có được khóc. Và trong thời gian ít nhất là 8 tiếng đồng hồ đó thì không có được rờ vào cái mình người chết. Tại vì sao? Vì lúc bây giờ đó thì cái tâm thức của cái người mất đó họ dễ sân hận lắm. Quý vị rờ vô mình của họ, họ dễ nổi sân. Thay vì đầu thai làm người thì họ đi xuống Atula, cho nên rất là nguy hiểm. Và bây giờ chúng ta những người còn đang sống, quý vị có thể làm cái di chúc. Tôi là một tín đồ Phật giáo, sau khi tôi tắt thở là xin bác sĩ y khoa cũng như là trong bệnh viện để yên thân thể tôi được 8 tiếng đồng hồ, chứ không có được động đại tới. Thì hầu hết bây giờ ông ấy tôi biết Minh Đức họ vẫn tôn trọng cái vấn đề này, cho nên quý vị muốn như vậy thì nên làm như vậy. Còn chết thì chôn hay thiêu á thì tùy theo quý vị quyết định thôi. Ai sợ nóng thì khổ thiêu. Chết rồi còn nóng không?
Không được, còn nóng được.
Sau 4 tiếng đồng hồ thì có thể thiêu được, mà sau 4 tiếng đồng hồ phải chôn. Nhưng mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì không nên thiêu mà không nên chôn, bởi vì người ta có thể sống trở lại. Là vì khi ta chết không phải là chết hết tất cả, mà một số tế bào nó chết thôi nhé. Vậy cho nên Việt Nam mà nhiều lúc liệm vô đời ấy, nó cũng mèo nhảy qua cái tay ngồi vậy. Nhưng không phải, tại vì có một số tia quang phổ, có một số cái tế bào nó còn sống, nó chưa có chết. Vì vậy cho nên nó gặp một cái nhân duyên gì đó thì nó hội tụ lại với nhau những cái điện của con người cũng như con vật, thì người đó có thể sống lại. Thì làm sao giúp cho mẹ sớm được siêu thoát thì tụng kinh, cầu nguyện, làm phước, bố thí, cúng dường, phóng sanh, thì yên kinh nắng tống, tất cả những cái này đều giúp cho cái người mất có thể siêu thoát được. Ví dụ chúng ta thường thường hay có lễ cầu an hay cầu siêu ở chùa, thì hỏi vậy cầu vậy có an không, hay cầu vậy có siêu không? Quý vị trả lời thôi. Nếu không an thì cầu làm gì, nếu không siêu thì cầu làm gì? Tại vì đối với một người già đó mà không có cây gậy thì nó vẫn có thể đi được. Nhưng mà nếu có cây gậy thì người ta đi sao? Vẫn vàng hết. Thì cái sự cầu nguyện có nghĩa là sự trợ duyên, cái sự trợ lực cho cái người còn sống hay là người đã mất, người đó có khả năng mạnh hơn để mà siêu thoát, có khả năng mạnh hơn để mà lành bệnh. Vì cho nên cái sự cầu nguyện nó mang một cái chữ tín ở trong đó, nó rất là quan trọng. Thì đó là những cái điểm chính. Vì tôi thấy quý vị hỏi ít quá là tôi trả lời hơi lâu chút. Vẫn nằm mơ thấy cha mẹ, phải mẹ chưa siêu thoát không bình thường. Thì tôi nghĩ là Phật nó là mơ thì nó không phải là thật. Cứ hiểu định nghĩa là như vậy. Đã mơ thì nó không thật. Ví dụ mình mơ trúng số có trúng số không? Toàn là trúng gió. Cho nên gọi là mơ. Mơ làm sao thật được. Cho nên giàu là có mơ thấy cha thấy mẹ, cái đó cũng không thật nữa. Mà ngay cả mơ cả mình thành Phật, cái đó cũng không phải là Phật. Phật này là ông Phật đất, không phải là ông Phật thiệt. Đã là mơ nó thuộc về quyển này, cho nên đừng có tin mơ nó là thật. Nó vậy thôi. Vâng, thầy xin cảm ơn quý vị.
Thầy xin thành kính chia sẻ hoàn thượng. Thầy chúng con xin đọc tiếp câu mà kế tiếp là: kính thưa thầy, xin thầy cho con biết bát ngàn là gì. Cảm ơn thầy.
Thầy Nhân Thái.
Dạ, hôm nay Nhân Thái trả lời.
Làm độ bát ngàn của ly khổ. Không nhớ thầy. Không nhớ thôi. Thầy cái đó này thiếu. Ừ.
Cái quý sắp xanh.
A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, thưa đại chúng, vấn đề mà cái Phật học về cái dân số này đó, có khi pháp số có khi nhớ, có khi không, khi không phải là giống từ điển, thành ra có khi không có nhớ hết, nó nhớ cái nào trả lời cái đó. Bát nạn á, là Phật chỉ cho mình tám cái nạn, gồm có là: một á, là điếc, thứ hai là đuôi, thứ ba là câm, thứ bốn là ngọng, rồi thứ năm á, là bắt cu lưu châu, thứ sáu là Phật tiền Phật hậu, thứ bảy là phi tưởng phi thượng xứ, rồi thứ tám là cái gì nữa? Thế trí biện thông.
Dạ.
Thì tại sao mà đây là nạn? Là bởi vì á, là cái nạn là khi á, nói đến cái vấn đề Phật pháp, những cái người này á, nạn là bởi vì họ không có tiếp nhận được Phật pháp. Bởi vì đuôi á, làm sao mà có thể tu học được? Điếc thì không nghe được chánh pháp. Câm á, thì không nói được pháp, không tụng kinh được. Còn ngậm cũng vậy, thì bốn thứ đó quý vị biết. Còn Bắc Cu Lưu Châu á, là cái nơi, cái xứ sở, mà nơi đó thì cũng không có Phật pháp, bởi người ta sướng quá rồi. Rồi người ta chỉ sống trong những cái điều kiện giàu sang mà quên đi cái việc tu học. Cho nên sướng cũng là nạn, bởi vì vấn đề là nó liên quan đến cái việc tu học. Rồi Phật tiền Phật hậu, và sanh ra trước Phật, sanh ra sau Phật, tức là Đức Phật mà sanh ra mà mình không có mặt ở đó, bây giờ mình mới sanh, mình lẻo đẻo bây giờ mới sanh ra, như vậy thì mình trễ quá rồi. Phật nhập niết bàn mấy ngàn năm rồi bây giờ, cho nên tất cả nói chung là cái chúng ta đây cũng đang là nạn, gọi là Phật hậu. Còn Phật tiền á, là Phật sanh ra, mình ra cái mình chết queo rồi Phật mới ra, thì mà mình như vậy thì mình cũng không được hưởng gì cái giáo pháp đó. Rồi một cái là thế trí biện thông, là cái người giỏi về những cái việc đời, cứ nghĩ rằng mình đã giỏi rồi, tự kiêu tự mạn mà không có theo học Phật pháp, thì cái người đó do cái thế trí đó mà nó ngăn cản, cái tự kiêu đó mà nó ngăn cản, nó làm cho mình không có tiếp nhận được cái chánh pháp. Cho nên như vậy tất cả những cái gì đó thì nó thuộc về gọi là nạn. Nạn tức là cái sự trở ngại trước con đường giải thoát của mình. Đáng lẽ là mình sinh ra là mình được những cái điều kiện tốt đẹp như thế này thì mình học Phật pháp được, cái rồi sinh ra mình điếc đi thì mình không cách nào mình nghe được pháp gì hết. Thì như vậy thì trả lời như vậy.
Quý vị nên vỗ tay mỗi câu trả lời.
Dạ, cảm ơn thầy Thái. Thầy con xin đọc tiếp câu hỏi. Gửi thầy Thiền Đạo, niệm Phật khoa học, ngày thọ Pháp Quang thế giới hôm nay là một ngày cải cách mới. Tôi rất thích thú để thấy anh bé Dương, con của Đạo Vũ Lý, ngồi hàng đầu cười vui vẻ. Hôm nay là một ngày thọ Pháp Quang thế giới khoa học. Câu này chỉ là tán dương thầy Thiền Đạo thôi, các thầy cảm ơn anh. Bạch Hòa Thượng cùng Phái đoàn Hoàng Pháp 2010, con xin Bạch Hòa Thượng cùng Phái đoàn về phần nghi thức tụng niệm trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, phần kiếp kinh kệ Tề Atula Dạ Xoa chấm cho đến khắp nơi khắp xứ Thường An Lạc. Nam Mô Hộ Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Có phải đọc lại Trời Atula Dạ Xoa chấm chấm khắp nơi khắp xứ Thường An Lạc ba lần như thế, hay chỉ đọc Nam Mô Hộ Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần? Khi đến phần hồi hướng nguyện vị thử công đức chấm 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 giai còn thành Phật đạo, sau cùng có nguyện đem công đức này chấm 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 đồng thành Phật đạo. Ngoài ra con xin hỏi thêm, khi tụng các kinh sám hối cầu an vân vân, khi tụng phần hồi hướng nguyện vị thử công đức chấm chấm chấm, còn có phải đọc nguyện đem công đức này chấm 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 điều còn thành Phật đạo vì con thấy có chùa tụng cả hai câu nguyện như vậy có dư không?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Hòa Thượng cùng Kim Tôn Thượng Tọa Tăng Ni, kính thưa đại chúng, xin trả lời câu trả câu hỏi này. Câu kệ Trời Atula Dạ Xoa Đẳng cho đến khắp nơi khắp xứ Thường An Lạc thì mình tụng ba lần, sau tụng ba lần rồi bắt đầu mới tụng ba lần là Nam Mô Hộ Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát ba lần nữa, và tức là phải đọc lại cái bài kệ này ba lần rồi. Khi đến phần hồi hướng nguyện vị thứ công đức cho đến giai phần thành Phật đạo, xin thưa đại chúng, nguyện vị thứ công đức là chữ Hán Việt dịch ra là nguyện đem công đức này. Thì thực sự ra đó là cái này cũng tùy theo truyền thống mỗi chùa thì lặp lại hai lần cũng được, nhưng mà theo chúng tôi đó, tôi không lặp lại. Tụng từ nguyện vị thứ công đức cho đến là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Quy Bạn Lữ là chấm dứt ở đó. Rồi qua phần tự quy xong rồi mình mới nguyện đem công đức này. Còn nếu như mà tôi làm lễ đó cho Phật tử đó thì tôi tụng từ nguyện vị thứ công đức cho đến giai phần thành Phật đạo, sau khi tự quy xong tôi bắt cái bài là chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, phiền mà não vô tận thiện độ đó. Cho nên đó là cái này nó không thống nhất, bởi vì kinh in như vậy, rồi có nhiều kinh là in là từ nguyện vị thử công đức mà đến giai cộng thành Phật đạo, sau đó đó là tự quy xong là không có để nguyện đem công đức này. Vâng, rồi cái kinh cũ ngày xưa đó thì không để cái bài mà nguyện vị thử công đức của ông Hán Việt vô, mà tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thấu thể theo đạo cả phát lầm vô thượng bằng âm bằng tiếng Việt dịch ra rồi mới nguyện đem công đức này. Thế thì cái vấn đề ở chỗ đó là các ngài là không có thống nhất cái việc mà cái âm Hán Việt và chữ thuần Việt. Thì âm Hán Việt rất là hay đối với người hiểu, còn những người không hiểu thì đọc cũng như vậy, xin thưa như vậy. Và theo cái lời của Hòa Thượng Phương Trượng đây ngài dạy đó, thì nên giữ âm Hán Việt tụng, bởi vì mãi cho đến bây giờ ngài qua Thái Lan đó là ngài đi thăm viếng các chùa Việt Nam còn tồn tại bên đó, ví dụ như chùa Cảnh Phước, chùa Phổ Phước vân vân, ngài cũng còn nghe các vị sư Thái Lan nhưng mà tụng là vẫn là nguyện dị thử công đức, cũng là Di Đà, là Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại xá vị quốc. Mặc dù các vị tăng Việt Nam không còn có mặt ở Thái Lan trên 100 năm, nhưng mà các vị sư Thái Lan vẫn còn giữ ngôn ngữ tiếng Việt để tụng các chùa. Cho nên Hòa Thượng nói rằng là Hòa Thượng rất cảm động. Và cái ngày xưa các vị cổ đức của chúng ta đã gieo trồng trong cái mầm mống cho người Thái Lan, và họ vẫn giữ cái chữ tiếng Việt vẫn tụng bây giờ. Mặc dù họ không biết tiếng Việt nhưng mà họ vẫn tụng kinh bằng tiếng Việt. Đó là một cái điều hay. Còn ngoài ra, các vị thầy bây giờ là cũng canh tâm, cũng muốn cho Phật tử hiểu được cái lời kinh tiếng kệ, cho nên dịch ra là bằng tiếng Việt. Đó, ví dụ như Hòa Thượng Nhất Hạnh là cũng dịch ra thuần Việt, tụng bằng tiếng Việt hết, ai cũng hiểu hết. Cái hay á thì người Việt, người tất cả mọi người hiểu, nhưng mà cái nguyên nghĩa đó thì cái tiếng Hán Việt người hiểu chữ Nho thì thấy thâm thí, thấy hay mà vẫn còn giữ cái truyền thống đó. Tóm lại vấn đề, khi tụng đến hồi hướng nguyện dị thử công đức, phổ cập ơn nhất thiết, ngã đảnh giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo này đó, là tùy theo mỗi ngôi chùa. Và nếu như mà mình cảm thấy tụng lại thì mình cũng tụng được thôi, chứ không có trở ngại gì. Hồi hướng hai lần, nhưng mà theo cái quan điểm riêng của tôi thì tôi không tụng hai lần, tụng một lần thôi. Cho đến sanh Tây Phương đó đó là mình dừng chỗ đó, rồi mình qua cái tự quy, rồi tự quy xong rồi mình mới tụng cái bốn cái câu cuối là nguyện dĩ thử công đức hay là nguyện đem công đức này. Hai cái bài đó nó cũng có ý nghĩa như nhau, tức là nguyện dĩ thử công đức là cái âm tiếng Việt, âm Hán Việt, còn nguyện đem công đức này là dịch từ cái nguyện dĩ thử công đức nó qua thuần Việt đó. Còn nếu như quý vị muốn tụng hết cái câu mà nguyện dĩ thử công đức cho đến giai cộng thành bậc đạt bằng âm Hán Việt đó, và sau tự quy xong, quý vị có thể tụng thêm mấy cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ cũng được. Ví dụ như là các chùa, các đạo tràng mà tụng sai mình tụng vậy, mình cũng không có cần thiết là, khi mình hiểu rồi đó thì mình hoan hỷ. Còn nếu như mà mình tụng riêng ở nhà đó thì mình nên theo cái điều này và lặp lại, thì tôi không có đồng ý, không có cái chủ trương lặp lại. Thì xin cảm ơn đại chúng, A Di Đà Phật.
Dạ, anh là Phật, không có cảm thấy. Dạ, quý Phật tử đã hiểu vấn đề đó chưa? Dạ, bây giờ là quý Phật tử phải nắm rõ là bây giờ phải ra theo kinh điển, theo tùy tôi xin bổ túc về cái vấn đề đó một chút á. Là trong cái kinh điển nghi thức á, thì tùy theo vùng và tùy theo miền người ta soạn. Nhưng mà mình nhớ một điều như thế này, hai cái câu đó nó giống nhau, ý nghĩa giống nhau. Một thời kinh mình có thể nào hồi hướng hai lần, mình nghĩ như vậy thôi. Bởi vì mình tụng không phải kinh mà đang hồi hướng ra hai lần. Thế mình rõ ràng bây giờ nếu nguyện gì theo công đức thì ngoài nguyện đang công đức này làm như nó lụng cũng lắm. Thế cho nên mình
nhớ tụng một thời mình ngồi hướng một lần,
hai thời mình ngồi hướng hai lần vậy thôi. Dạ, bây giờ xin để thay đổi không khí, tham như lời chỉ dạy của Hòa Thượng, xin thỉnh Ni Sư có thể hát bài. Dạ, khi bác Minh Quang nhà còn cái microphone nào tốt không? Dạ, cái này là tốt nhất.
Tốt nhất rồi đó.
The best of the best.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính mời Hòa Thượng để chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng của chùa Hải Đức hôm nay. Thì theo lời dạy của Hòa Thượng thì để thay đổi không khí một chút, chúng tôi sẽ hát bài vọng cổ là cái tên là Về Thăm Quê Mẹ. Thưa quý vị, thì chúng tôi nghĩ là tất cả chúng ta ra đi thì mỗi người đi về một cái vấn đề này hay vấn đề khác, thì cũng là bỏ lại phía sau lưng một cái quê hương lúc nào chúng ta cũng đầy ắp thương mến và người mẹ, người nhà, và những cái hình ảnh mà ở nơi quê hương. bao giờ cũng những cái chuyện còn lại trong trí nhớ. Vì vậy cho nên là tất cả chúng ta đều là sao trong thời gian này sinh hoạt tại đây là bao nhiêu tuổi, 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 bao nhiêu
tuổi, thuyền đưa tôi về quê mẹ thân yêu, hàng cây trăng bát mong chờ anh yêu trong khói sương mờ, hoàng hôn buông xuống sóng dài mênh
Dạ biệt nghe.
đang xót qua.
Dạ biệt nghe lòng sao suy quá, biết thở nào đây mới trở lại quê nhà. Thu đến bao giờ hiu hắt lá rơi, buồn theo sông nước mênh mông. Trong khói sương mờ con đò chiều nay lại một lần đưa khách sang sông. Thuyền đã sang ngang khi trời vừa tắt nắng, bến đò xưa bóng, giọng tiếng ai hò. Quê mẹ quốc rồi sao mới dậy bằng lắm, lòng vô tư bồi hồi chua xót quá. Tiếng gió chiều nào nghe nghẹn ngào nức nở, người đã đi rồi nên sông nước đi bờ nhớ.
Tay khen cô hay là khen cái anh Đần á?
Cả hai.
Cả hai.
Thấy nhiều người khóc hết trơn.
Không có. Còn năm xưa lại một lần nữa đưa khách sang sông không? Dạ, thầy để tiếp theo chương trình xin đọc cho câu hỏi là: nhờ thầy thông tuyết trả lời, tu thiền lúc kiểm người chết thì nên tụng cái gì? Hồn niệm cho người chết bằng cách nào? Kính nhờ thầy giải đáp dùm. Đa tạ thầy. Cái này hỏi đức danh và mời mình còn thức kết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đoàn thượng trưởng đoàn, kính thưa quý chư tôn đức. Thì giới tu thiền và tu tịnh độ tất cả đều là một, và tu mật tâm cũng vậy. Cho nên khi mà cái người lâm chung đó, cái điều tối kỵ là không để cho người thân mình khóc bệnh rịnh. Cho nên với người tu thiền, khi mà thấy cái người đó đã gần tới phút lâm chung thì chúng tôi hộ niệm bằng cách tụng kinh Kim Cang. Thứ hai là chúng tôi tới dùng những lời khai thị, biết thân này là giả, người đời như bóng kim câu, sáng còn tối mất biết đâu mà lường. Hay là những vật chất ở thế gian này, mình đến đây là mang cái nghiệp để đến để trả cái nợ, chứ không phải như những vị Bồ Tát đến đây để mà độ qua độ chúng sanh, vì vì cái nghiệp nó lôi kéo, chứ không phải vì đến đây để mà vì do cái nguyện lực của mình. Cho nên khai thị là quan trọng nhất của người tu thiền. Và thứ hai là tụng kinh Kim Cang. Thứ ba, mà nếu người đó kinh Kim Cang không thể hiểu nổi thì chúng ta tụng kinh Bát Nhã. Mà Bát Nhã tụng bằng tiếng Việt thì họ biết là ngũ uẩn giai không, tức là sắc uẩn, sắc thọ tưởng hành thức đều là nó là không, mà thần thức không trộn vào chỗ này thì sẽ không rơi vào như đường khổ. Tại vì cái quan trọng nhất là khai thị một niệm còn một niệm, với nhà thiền hay là với tịnh độ, chúng ta đây chúng ta đều là tu theo Phật thì Phật dạy cùng chung hết, nhưng mà tùy căn cơ của từng người. Giống như tiệm thuốc tây, nếu mà cái người đó đau tim mà mình đưa thuốc diarrhea, thuốc đi tiêu chảy thì không thể nào hết bệnh. Cho nên là với người tu thiền quan trọng nhất là khai thị cho họ lúc còn sống và tỉnh giác, và sau khi thần thức họ ra đi thì mình tụng Bát Nhã để họ biết. Tại vì với bên duy thức học, bên thiền, chúng tôi cũng chú trọng là khứ hậu tiên lai tác du ông, tức là nhất thiết đồng thời xã, tức là sáu căn của mình không hay biết gì cả, là nó không biết, nhưng mà cái phật tánh đó, cái tánh giác của từng người đó đều về biết rõ ràng hết. Nó đi thì nó đi sau, mà đến trước khứ hậu là nó đi sau cùng của cái thân mình, nhưng mà tiên lai là lai nó đến để mà nhập vào bào thai, rồi đến trước tác của ông để mà làm một cái thân sau của cái hậu ấm, cũng như hòa thượng phương trưởng nói như thế nãy. Thì tóm lại tu thiền chúng tôi, thứ nhất là cần nhất là khai thị để biết rõ thân này là giả tạm, ngoài vật trên cõi thế gian này cũng không bền, tìm vì nghiệp duyên mình tới đây và mình khi tới đây mình đã xong thì mình đi không còn lo lắng gì cả. Nghĩa là càng cả con cháu cũng vậy, chúng tôi cũng đều được huấn luyện rồi được dạy dỗ rằng tử tôn tự hữu, tử tôn phước, bất vị tử tôn tác mã ngưu. Con cháu nó có cái phước của con cháu, mình đừng vì lưu luyến con cháu này mình chết rồi mà mình ra đi rồi còn ở lại nó bơ vơ. Mình chỉ đi như vậy mình khóc, mình tội nghiệp cho nó, mình tội nghiệp cho mình không biết đi về nơi nào. Cho nên chúng tôi quan trọng nhất là thứ nhất là tụng kinh Kim Cang khi mà còn hiểu được, không hiểu được thì chúng tôi khai thị. Và thứ ba là khi mà qua đời rồi thì chúng tôi cũng để sau 8 tiếng mới là chạm tới thân thể, và sau đó chúng tôi dẫn khẩu siêu cũng y như bên tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, cảm ơn thượng tọa Thông Thiên. Gửi thầy Hạnh Tuệ nói về cái chết. Thưa thầy, người lớn tuổi ít sợ cái chết hơn là sợ cái đau nhức thể xác một thời gian lâu trước khi chết. Câu hỏi, cái đau nhức thể xác đó không phải là một hình phạt do cái việc gây ra, hay là coi đó như một cuộc thử thách trước khi được lên một nấc thang nữa? Xin cảm ơn. Dạ, xin mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni trong phái đoàn và kính thưa toàn thể quý thiền hữu nam nữ Phật tử. Dạ, kính thưa quý vị, sinh lão bệnh tử là một điều rất tất nhiên trong cuộc đời của tất cả mọi người chúng ta ngồi đây. Nếu như nói đó là một hình phạt, dạ kính thưa quý vị, không thể nói đó là một hình phạt của cuộc đời này được, như là một định luật rất tất nhiên của cuộc đời này mà tất cả ai cũng đều có thể trải qua cái sinh lão bệnh tử đó. Và nếu như trong cuộc đời của tất cả chúng ta, nếu như theo cái tiến trình đó, sinh ra rồi lão cho đến già rồi bệnh hoạn rồi mới chết, thì quả là hạnh phúc cho một đời người. Có những người sinh ra chưa đến lão mà đã bệnh rồi chết, có những người vừa mới sinh ra đã bước ngay đến cái chết rồi, phải không ạ? Cho nên nếu như xét theo cái tiến trình sinh lão bệnh tử và theo thứ tự đó để đi, thì có nghĩa là hạnh phúc cho một đời người, tất cả chúng ta sống đầy đủ và trọn vẹn của thời ấu thơ, rồi của thời niên thiếu, rồi trưởng thành, rồi già đi, rồi bệnh, rồi chết. Kính thưa quý vị, cái già và bệnh, ai đang có cái già và đang có cái bệnh, thì đó cũng là một cái để chúng ta chiêm nghiệm được cuộc đời này. Và cái bệnh đang trong thân thể chúng ta đang có đó, cũng có thể quán đó là một cái giáo lý vô thường đang ăn sâu và tiềm ẩn trong con người chúng ta mà mình có thể cảm nhận được. Và từ nơi cái bệnh đó, mình có thể biết được rằng ngay cái cuộc đời này mình đang nhận lấy cái sự đau khổ đây. Và mình cảm nhận được cái sự đau khổ đó, để rồi từ cái đau khổ đó mà chúng ta chuẩn bị cho một bước tiếp theo trên hành trình mới. Thì đó, nhờ cái bệnh đó mà mình có thể ý thức được rằng ngay cái cuộc sống này mình đang cảm nhận được sự đau khổ, và mình chuyển hóa sự đau khổ của mình bằng cách tu tập, để mà rồi sau cái bệnh hoạn mà chúng ta đang có đây là một tiến trình nữa mà mình không biết là đau khổ hay sẽ hạnh phúc. Nhưng kính thưa quý vị, ngay cả những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có thật sự và tạm bỡ ở cuộc đời này, thì chính cái sự hạnh phúc đó cũng vẫn là mầm mống của sự đau khổ. Dạ, thế quý vị đã bằng lòng chưa?
Thì đạo Phật từ Bổ Túc câu đó là đơn giản thôi. Ngày nào quý vị ăn thịt ăn cá nhiều quá, ăn tôm ăn sò, bây giờ cá nó rỉa lại chứ đâu có gì đâu. Rồi cua nó cắn mình lại cho nên mình nhức. Cho nên tốt nhất là nên ăn chay nhiều hơn ăn mặn vậy thôi. Quý vị nào muốn bớt đau nhất và không đau nhất thì không nên ăn thịt chúng sanh. Nói vậy thôi. Cái đó là cái lý do rất là gần. Quý vị, cái đó là cái chuyện nhân quả thôi. Nó không có cái nhân nào mà mình vay mà không trả quả hết. Giàu là nhân thiện hay là nhân ác. Ở đây là mình hành hạ biết bao nhiêu chúng sanh, giàu trực tiếp hay gián tiếp, thì bây giờ mình cũng sẽ không có trả lại cái quả đó thôi. Cho nên đó là cái câu trả lời đáng ngọn nhất để dễ hiểu. Và điều chúng tôi mong muốn là quý vị cố gắng, đây hầu hết là toàn bộ tất giới, cố gắng ăn chay nhiều để nghiệp nó khỏi hành hạ mình. Ai nhận được không?
ai lỡ ăn nhiều quá rồi mua thuốc uống. Kính bạch thầy, có đúng là lúc người thân vừa mất không nên tắm rửa làm rộ, nhưng làm sao tránh được việc này vì nursing home muốn chuyển thi hài đi cho nhanh trước bụng nhé.
Chuyện này thì cũng không có gì khó, tại vì ví dụ như là mình biết là trạng thái của người đó là sắp mất. Sắp mất đó là quý vị lo cái chuyện đó trước hết, tắm rửa rồi mặc áo vô. Nhưng mà mình yêu cầu là trong vòng 8 tiếng đồng hồ, tức là sau khi hơi thở chết là đừng có vào, đừng có động đậy cái người đó hết thân. Nhưng mà trước khi đó thì có quyền làm cái chuyện đó, là người sắp mất đó họ vẫn biết là thân nhân mình làm cái gì. Còn ngay cả khi mà sau khi chết rồi nó cũng không có nghĩa là họ không biết. Cái người đó họ vẫn về với cái thân của họ, nhưng mà họ không biết là họ đang chết. Thực sự đó, cái người chết là cái người họ không biết họ đang chết. Chỉ có người sống là mình biết họ đang chết thôi. Chứ người chết họ rất là vui đó, trong cái trạng thái lâm sàng đó. Trạng thái lâm sàng là một cái trạng thái rất là vui đó với cái người mà ra đi. Nhưng mà mình hay mình làm cái gì mà động tới vào cái cá nhân của họ đó, ví dụ như tắm rửa hay là khóc than đó, thì cái tâm thức của họ sẽ bị trì kéo trở lại, cũng có thể sân si nữa. Cho nên tất cả những chuyện này không phải là không có thể làm được. Quý vị phải viết và nghĩ chút đàng hoàng, viết mình tiếng Anh hay là tiếng Việt cũng được mà dịch ra. Tôi biết là tất cả các bệnh viện khắp nơi họ đều tôn trọng việc này. Lý do những bệnh viện ở thành phố Hannover và những thành phố khác ở nước Đức, họ đều cho y tá cũng như bác sĩ tới chùa họ hỏi học hỏi cái tập quán của người Phật tử khi chết phải làm thế nào, thì chúng tôi đều hướng dẫn như vậy. Và những bệnh viện mà được hướng dẫn như vậy theo về làm y chang giống như cái điều của mình làm. Tuy nhiên là sau khi mất thì họ có thể kéo xuống dưới nhà xác, nhưng kéo đi không có nghĩa là động, tức là mình đừng có rời những cái thân xác đó thôi. Thì đây nó để nhà xác trong vòng 8 tiếng đồng hồ, rồi sau đó thì mình có thể là nhà quàng có thể tới lấy cái thi thể đó để đem về nhà quàng. Nhưng mà trong lúc mà ở bệnh viện thì cũng có những phòng trống họ để có thể tới 8 tiếng theo yêu cầu của mình. Ngay cả mình có thể tụng kinh ở trong cái phòng bệnh viện. Chỉ có xui là ví dụ nhiều bệnh nhân quá họ không thể để lâu hơn được thôi. Nhưng mà trong trường hợp nếu mình biết sửa soạn trước thì những bệnh viện họ cũng có thể sẵn sàng cho mình 8 tiếng đồng hồ, không phải là không. Quý vị phải viết cái đó bằng giấy trước chứ không có nói miệng. Thì mình nói miệng thì tới lúc đó gấp quá họ không có lo được chuyện đó cho mình. Vâng, xin cảm ơn.
Câu hỏi kế tiếp là xin mời bà Dương Thị Em lên giúp vui cho mọi người. Dạ, bắt đầu bên lên Dương Thị Em mời lên. Pháp danh hả thầy? Dạ, xin mời bác pháp danh gì? Huyền Thọ, dạ, kêu pháp danh nó hay hơn. Dạ, dạ, mời bác Huyền Thọ.
Lên đờn rồi chứ.
Dạ, mời anh.
Tất cả các loại.
Mẹ gái Huế tập thể để sống thương.
kiếp này mình phải làm Phật, không chờ kiếp nào khác. Khi mình nhắm mắt xuôi tay là sao? Là hoàn tất sự nghiệp thành Phật. Thành ra cầu chúc cho quý vị sớm thành Phật, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Vương Triệu, kính thưa chư tôn đức cùng quý huynh đệ. Cổ đức thường dạy, tu hành không Phật thì tiên, không vua thì chúa cung quyền công khanh. Câu này các vị đã thường thuộc rồi. Và sở dĩ chúng tôi xin bổ túc với thầy truyền đạo, thầy dạy rất là đúng. Nhưng chúng tôi xin bổ túc thêm là các vị có biết thầy Huyền Diệu không? Ở Ấn Độ xây tất cả mọi cái chùa Việt Nam đầu tiên bằng tay đó. Và nói rằng cái đất á là không có mua, nhưng mà vua Nepal á là đến chùa và nói rằng nằm chiêm bao thấy đời trước vua tu cùng chung và vị này là sư huynh và do đó nhận làm anh em. Và khi mà ở triều đình mà thấy thỉnh thoảng cái vua Nepal đi trực thăng tới thăm hoài đó, có chuyện gì rắc rối đó, lại nhờ thầy, lúc đó thầy về thăm thì Nguyễn Trúc Lâm chúng tôi thì nói với hòa thượng rồi nói chúng tôi đó, thì thầy giúp một hai người, sau đó mấy người kia lại đòi giúp nữa thì thầy không dám giúp nữa. Thì nó có những cái vấn đề chẳng hạn như thầy đi tụng kinh Pháp Hoa, nó có một cô kỹ nữ đó tụng kinh mà nhưng mà tu không có tròn đó, cái hơi cái hương sen nó bay ra đó, thành ra do đó và nhất là thoát vòng tục lụy, đời này làm Dương Tiểu Thơ con của ông quan lớn, mà đời trước là con một của một ông nhà giàu mà chỉ đi cúng chùa không đó, và đời sau làm Dương Tiểu Thơ đó, rồi gặp Ngọc Lâm đó, thì cây đừng có nghi ngờ, tại vì trồng cây chúng trồng nhân quả món chi hưởng nấy, do đó mình ráng mình tu, chỉ sợ có cái mình không chịu tu thôi chứ không có gì lạ đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình
dạ, cảm ơn thầy thiền đạo thiền đoàn Phúc Triết. Con xin đọc tiếp câu hỏi là người Phật tử có nên đi dự thi Hoa hậu Ao Lan không?
Dạ.
Mô Phật, câu hỏi này xin mời đi sư về trả lời. Không có cơ hội ha, cái này không có cơ hội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng cùng chư tôn đức tăng, các bạn đoàn, cũng như quý vị Phật tử. Thưa quý vị, câu hỏi này rất là khó trả lời. Bởi vì sao? Hồi nào giờ chưa nghe người Phật tử nào mà đi thi Hoa hậu Ao Lam hết, cho nên là không biết trả lời sao. Nếu mà có thì quý vị, nếu mà mình thấy mình đẹp thì mình cũng nên đi thi. Đi thi phải có phần thưởng
nha. À, muốn đi thi trong hiện tại. À, muốn đi thi
Hoa hậu. Dạ, đi.
Là vì nào mà cảm thấy mình đủ can đảm thì cứ đăng ký thôi, là không có gì trở ngại hết. Con xin đọc câu hỏi kế tiếp là: thưa thầy, con nghe đài nói ăn đậu bị ung thư phải không? Thầy cho con biết, con cảm ơn thầy rất là nhiều.
Bây giờ tôi nghĩ có nhiều bác sĩ ở đây, nhờ các bác sĩ trả lời cái này, với thầy nói nó sai. Nhờ bác sĩ
đạt cũng được.
Dạ, mời bác sĩ dạ. Mời bác sĩ trả lời dùng nó đúng hơn như mấy thầy nói dạ.
Mời bác đứng đây nè.
Dạ, bác đứng đây nè. Đứng đây.
Đứng xuống đó. Quay xuống đó. Dạ.
Và thưa, đây là cái sự suy nghĩ riêng của tôi. Tôi đã không phải nghiên cứu, nhưng mà cũng xem xét về cái vấn đề tu phu. Thì cái soi biên, cái soi biên mà của cái soi biên thì in itself nó thì nó tốt, thì nó có protein đủ thứ, nhưng mà khi mà người ta bào chế nó ra, prepare ra thì phải đặt cái câu hỏi. Cái mà tôi biết á, mà tôi coi trong TV, tại trong TV chỗ cái một science nó có giải thích và nó có chụp hình cho mình thấy cái cách làm tofu, thì trong đó tofu nó làm ra tofu thật sự nó có gì đâu, nó chỉ là để một cái chất alkaloid vô cộng với lại một cái acid thì alkaloid gặp acid là nó precipitate, nó thành ra một cái khối đó, thành ra một cái khối. Thì theo tôi thấy đó, cái acid mà ở trong cái TV nói ở ngoài commercial nó xài đó là nó xài magnesium. Cái magnesium đó thật sự nếu mà nó ít thì nó rất là tốt, tại vì nó giúp cho xương, nó giúp cho trí óc, nó giúp cho tay tìm đủ thứ. Nhưng mà cái phân lượng tôi không biết là ở trong commercial nó xài như thế nào, nhiều hay là ít, thì nó tùy theo cái chỗ bào chế họ làm ra. Tôi thấy mà ở nhà, chính nhà tôi cũng prepare cái tofu, nhưng mà chúng tôi xài cũng như còn nhiều ở đây các bà xài đó, là chúng tôi xài cái giấm acidic là mình thừa quá, mình ăn thừa quá, thành ra nó cũng không có hại bằng mắt này chứ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái tofu mà làm chính mình bào chế, chính mình làm ra thì có lẽ nó tốt hơn là cái tofu mình mua ngoài chợ. Tại vì khi mà cái tofu tôi có ăn thử thấy cái tofu ở nhà mình làm đó thì nó ngon đặc biệt hơn là cái ở ngoài. Tại vì cái ở ngoài nó béo hơn, thật sự có nhiều khi mình ăn mình thấy thích hơn nữa. Nhưng mà thích là cái gì? Thích là cái saturated fat nó để trong đó. Cái nào cũng vậy, ở trên tất cả các thức ăn muốn cho nó ngon phải có cái chất mỡ. Mà cái chất mỡ ngon nhất đó là chất mỡ saturated fat. Thành ra đa số người ta xài saturated fat không à. Thì tôi không biết là ở trong, mặc dầu ở ngoài cái container nó để cái fat and comparison gì đó thì nó để là saturated fat zero, nhưng không có ai kiểm soát cái đó, thành ra mình không có biết được. Hồi xưa đó, hồi tôi còn làm trong nhà thương thì tôi có đọc được một cái article mà nói về tofu, thì nó lúc đó là tôi cũng đưa nghiên cứu coi về mấy bệnh Alzheimer disease đó, thì nó nói tofu có thể làm ra Alzheimer disease. Đó, thì nó chỉ nói câu lần đó thôi, không biết nó nói trúng hay là thật. Có nhiều khi nói trúng mà rồi vì cái mục đích buôn bán ở ngoài đó, người ta chặn, người ta không cho nó nói thêm nữa. Thành ra tôi biết nó nói đúng hay là thật cái điều đó. Nhưng mà theo tôi thấy đó, thì cái cách preparation đó là nó có thể nó có ăn. Thì cái đó cũng tùy theo cái ý kiến của mọi người, nhưng mà tôi thấy ở nhà mình làm là tốt hơn hết.
Quá hay.
Vâng, thế đó là bác sĩ trả lời về vấn đề chuyên môn cũng như là kinh nghiệm trong thực tế cuộc sống của mình rất là hay. Tôi thì hồi nhỏ đi tu là vô là 14 tuổi là bắt đầu xay đậu nành để làm đậu hũ. Thành thế mà ngày xưa quý vị biết là làm đậu hũ nhà quê nó cực lắm, đậu nành đó thì phải ngâm một đêm, xong rồi ngày hôm sau là đãi vỏ, rồi cái cối xay giống như xay lúa xay bột vậy đó, nhà đồng người cho ngồi cho ăn để đậu vô, rồi vừa đổ nước xuống rồi xay, xay khi mà một đậu nành nó ra hết rồi đó thì bắt đầu mới gọi là nhân từ gọi là bồng cái đậu đó mình để vào trong vải đó, mình bồng nước thứ nhất, mình đổ thêm nước lạnh vô, rồi mình bồng ra cái nước thứ nhất, xong rồi nước nhì, đổ hai nước nó vào trong nồi để nấu. Có ba cách để làm cho đậu nành nó đông lại thành đậu. Tức là cái thứ nhất là đổ giấm như bác sĩ Nguyên Thọ mới vừa trình bày. Cái thứ hai là đổ muối. Cái thứ ba là để bột thịt cao hay là hành tha. Nhưng mà hành tha hay là thịt cao thì nó rất là độc, cho nên tốt nhất là chanh hay là giấm hay là muối. Nhưng mà muối rất là khó làm, chỉ có chanh với giấm thì nó dễ đông hơn. Mà làm đậu hũ rất là khó, là tại vì nếu mình đổ cái lượng nó nhiều quá, chanh, nước chanh nó nhiều quá đó, thì nó sẽ loãng ra, nó không có đông lại. Còn nếu mà đổ ít thì đổ ít cũng không được, nó không có đặc lại. Cho nên rồi sau khi mà đổ nó đông lại rồi đó thì người ta mới đổ vào trong một cái giống như bằng cờ vậy đó, cái khung đó, cái khung đó. Rồi thì mới bọc lại rồi ép nước nó xuống. Lúc nhỏ thì chúng tôi hay làm cái chuyện này. Mà tôi nghĩ là cái đậu hũ mà công nghiệp đó, họ làm cho có số lượng nhiều cho nó ngon, chắc chắn họ có gia thêm cái gì đó. Thì nếu mà làm được tự làm như bác sĩ Nguyễn Thọ vừa khuyên đó, tôi nghĩ là mình ăn rất là có giá trị. Bởi vì quý thầy quý cô hầu hết là cũng nhờ đậu hũ mới nhớ bài như vậy. Còn nếu mà không có đậu hũ cũng được, và chắc chắn là đậu hũ không có hại hơn là những cái chất thịt mỡ mà họ tiêm những cái chất hóc môn vào nhiều đó, mình ăn đó là nó không có tiêu thụ được. Cho nên đậu hũ vẫn là một cái tiêu đề cho tới bây giờ còn rất là tốt và đáng tin tưởng, chỉ trừ những cái phần mà bị kỷ niệm hóa. Xin cảm ơn.
Dạ, để thay đổi không khí, cũng tỉnh thành về ngâm một bài thơ Phật Đản chùa Hải Đức 2010. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là kính gửi sư cô. Có một bác Phật tử xưa nay không thấy làm thơ hay phái đoàn về, bác kính gửi và làm một bài thơ kính nhờ sư cô ngâm dùng. Cảm ơn cô. Dạ, nhưng mà sư cô cho con hành để ngâm thử thư là xong.
Ngâm thì nó mềm.
Chùa Hải Đức hôm nay mừng Phật đàn, mừng phái đoàn viên giác nghe qua năm, đoàn đến chùa thường lễ mỗi năm, tổ chức khóa tu cho ngôi chùa Hải Đức bao năm rồi không đổi, Phật tử nghèo chưa đất đổi chùa to. Chùa tu nghèo nhỏ bé những năm qua, nhưng không thiếu một pháp môn nào không tu tập kinh Pháp Hoa. Ông hội trưởng giảng mỗi tuần Bồ Tát tại gia, nửa tháng tụng một lần. Phật tử chúng con xin thành kính tri ân, nhờ thầy giúp đỡ tinh thần trợ duyên. Những ngày về Phật tử về mỗi chủ nhật tụng kinh, nghe ông hội trưởng giảng rồi chụp hình điểm tô. Có cô Châu Ngọc làm thơ, đảm đang bất bật vẹn toàn đỏ đây. Làm thơ chụp ảnh đủ đầy, mừng ngày Phật đản hôm nay sáng ngời. Chúc thầy trọn vẹn nơi đây, tiếng tu đắc đạo độ đời khổ. Nguyễn Thọ.
thành kính tri ân thầy để bác Nguyên Thọ
đỡ cầm theo.
Bác Nguyên Thọ xin ban mời bác đứng lên cho biết.
Nhiều lắm.
Dạ, bạch thầy, nếu thế giới này sắp hoại, chúng ta cần ít tu hành và cầu nguyện thì có lợi ích gì cho quả đất này không? Làm sao có thể cứu được trái đất này? Xin thầy giúp cho ý kiến cho chúng con. Em cũng tin hòa thượng.
Như đồng thật thưa quý vị là trong Phật nói luận A Di Đà về việc thành lập thế giới, chúng tôi có dịch trong Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tịnh Tu quyển thứ 32 đó, thì Phật nói rất là rõ. Khi nào chúng sanh còn kính tín nơi Tam Bảo, khi nào chúng sanh còn tôn trọng, tôn thờ phụ mẫu, khi nào chúng sanh còn có lòng thương chân thật đối với huynh đệ, khi nào chúng sanh còn có tình thương đối với muôn loài, thì tuổi thọ của quả đất này nó kéo dài ra. Còn ngược lại, nếu chúng sanh không có tin tưởng nơi Tam Bảo, nếu chúng sanh không còn kính vâng lời của cha mẹ, nếu chúng sanh không còn hòa thuận với anh chị em trong gia đình, nếu chúng sanh không có lòng thương đối với muôn loài, thì tuổi thọ của quả đất nó sẽ ngắn dần. Đức Phật không nói là bao giờ tận thế hết, nhưng mà quy ngày quy cái vấn đề đó về cho con người của chúng ta thì hành tinh này nó quả thật như vậy. Ngày hôm nay thì hành tinh gần như là đã vỡ, quả đất và địa cầu này gần như đã vỡ, ruột của địa cầu mà chúng ta đã lấy gần hết này, dầu hỏa rồi đủ thứ nhiên liệu khoáng sản, và trên không thì bầu không khí là dơ bẩn rồi. Thì nếu mà một cái chúng sanh nào thế giới khác mà đến xứ Ta Bà này chắc có thể không sống nổi, thì họ không hít thở nổi cái không khí dơ bẩn. Còn mình thì mình quen hít thở rồi, nhưng mà có thể những người ở quá xa xăm thắc là nhìn về đây là rất là sợ cho cái loài người của chúng ta, là cũng đã phá hoại cái hành tinh này, cái quả địa cầu này rất là nhiều. Cho nên mình người Phật tử phải tôn trọng vấn đề mưu sinh, và những cái điều Phật dạy trong kinh chắc chắn là nó đúng hết đối với tất cả chúng ta. Tại vì Phật đã quyền ký trong cái kiếp hội này nó như vậy, tức là có tiểu tâm tai và đại tâm tai, thì tôi đã trình bày với quý vị rồi. Thời kỳ tiểu tâm tai tức là chiến tranh loạn lạc, tật bệnh và đói kém. Thời kỳ đại tâm tai tức là quả đất này nó sẽ bị vỡ tung ra bởi những mảnh vụn là do lửa nó đốt, sau đó thì nước nó sẽ dâng cao. Theo trong kinh thì nói là không phải là 50 thước mà khoảng 60 mét chiều cao của nước. Rồi thì gió nó sẽ thổi hết tất cả những cái mảnh vỡ của địa cầu này, và trong đó chỉ còn có 10.000 người thôi. Trong 10.000 người đó có một người biết tu, và trong một người biết tu đó sẽ quy tụ những người bạn của mình, biết ăn chay niệm Phật, giữ ngũ giới, sau đó giữ thực thiện và Bồ Tát giới, thì thế giới sẽ được thành lập trở lại. Đó là trong bản kinh mà chúng tôi dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt. Cho nên mỗi chúng ta đều có bổn phận trong việc bảo vệ hành tinh này hết, để hành tinh này có tuổi thọ dài lâu hơn. Xin cảm ơn quý vị.
Hỏi kế tiếp là tu đã thành Phật rồi, còn phẩm trạch nào cao hơn nữa không? Đây là tới phẩm vị đó là cuối cùng. Dạ, dạ, thành Phật rồi thôi nha. Dạ, thành Phật là phẩm vị cuối cùng rồi. Đã có vô thường, chắc tạng giác và diệu giác rồi. Dạ, gọi mời lên phẩm vị cuối cùng. À, người ta nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, có phải đúng như vậy không? Xin quý thầy cho biết. Dạ, xin mời thầy gọi thông tin.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trưởng đoàn, cùng chư tôn đức, cùng kính thưa quý vị đại Phật tử, mình thấy xét thấy thế này: một là lời Phật dạy trong Tam Tạng kinh điển và thì gọi là các tôn giáo chính thống, và thứ hai là cái tôn giáo dân gian do lực của người đời người ta nói. Và chúng tôi nói coi con trai hay con gái, chúng tôi thử nói thí dụ thôi. Nếu bây giờ người cha người mẹ có ba đứa con trai ba đứa con gái, yêu cha mẹ trung số, con trai hưởng được, con trai hay là gái hưởng được? Trai gái đều hưởng hết chứ. Ở đời con, nếu mà cha mẹ mà đồng là phải thương thương cho đồng đều, thành ra con trai con gái đều hưởng hết á. Nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói là cho cái cộng nghiệp chung, mà dù cho cái người đó là con của ông nhà giàu nhưng mà thường hay phá tán, thì nghĩa là cha mẹ không không có cái phước hưởng thì cha mẹ không có chia. Còn nếu mà những người con mà có phước hưởng đầy đủ, bây giờ dù cho cái người đó đi vượt biên bị cướp hết rồi sao mà giàu vẫn giàu. Và ở đây chúng tôi nói là với cái bình đẳng, do thể mà có phước rồi thì không sợ. Đây chúng tôi xin lặp lại là một câu của dân gian người ta nói nhưng mà cũng gần đúng, là tích cóc phòng cơ, dưỡng nhi đãi lão. Tích là lưu trữ, phòng là ngừa, cơ là đói khát. Đó là lưu trữ lúa gạo để chờ cái đói để mà ăn. Và dưỡng nhi đãi lão, dưỡng là nuôi, nhi là con nít, đãi là đợi, lão là cho già để mà ăn, để mình được nuôi lại. Nhưng mà với người có phước thì tích cóc phòng cơ là được, mà người không có phước là tích cóc phòng cơ, cơ bất cóc, chúng được ăn hết rồi. Dưỡng nhi đãi lão, lão vô nhi, già nó còn quánh nữa, chứ còn có chửi nữa, chứ làm gì mà nó nuôi. Mô Phật thì con xin nhắn.
Dưỡng lão đại nhi, dưỡng lão đại nhi, nhưng mà dưỡng nhi là ở kia.
Có cô Phật tử đó, cô cũng nói vậy, cô dành ăn với em nhỏ. Cái lúc đó tình cờ chúng tôi đi vô, nói trời trong bác phải để cho em ăn, nói trời cơ hội nó còn nhiều, mình đâu còn cơ hội nữa. Con hiến cho đâu phải không ạ? Mình còn có mấy năm mà mình đang đi, còn cũng còn mấy chục năm chúng tôi nó ăn, cho nên mỗi ngày cô ăn, cho nên mình cứ dưỡng lão thôi. Dạ, câu hỏi kế tiếp là: thưa thầy, tu là trải nghiệm, nếu tu tinh tấn mà cô biết là tín tấn thì nghiệp đến nhiều quá chịu không nổi, vậy phải tu thế nào để nghiệp mà đến từ từ để đủ nguồn lực mà trả nghiệp ra? Có hỏi rất là hay, dạ mời thầy tọa thay Thiền Thắng trả lời câu hỏi.
Ngồi đang mơ mà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, câu hỏi là tu là trả nghiệp. Kính thưa quý vị, cái nghiệp á thì nó luôn luôn mang tính là dị thục. Nghiệp tức là dị thục quả, cho nên nó có một cái tuần tự mà đến, chứ nó không phải rằng là do mình tu mà nó đến nhanh hay là đến chậm. Bây giờ mình không tu thì nó cũng đến như vậy. Nếu mình đã có nghiệp rồi thì đúng thời chín thì nó sẽ chín. Cũng giống như cái cây mình trồng á, thì một trái xoài mình trồng mà nó ra quả rồi, khi nó tượng hình ra bông thì một tháng sau giờ mình không làm gì nó cũng chín. Dù mình có tu không tu gì á, là cái cây xoài đó trước cửa là đúng cái thời giờ nó sẽ chín thôi. Thấy không? Cho nên á, cái việc mình tu á là mình đang xây dựng ở một cái tương lai, mình tạo thêm những cái nghiệp mới. Tuy nhiên á, ở trong vấn đề mà giữa nghiệp nhân và nghiệp quả thì khi mình tu á, nó cũng có tác động đến cái nghiệp quá khứ. Nó chuyển, tức là thay vì là nó đến nhanh hơn thì do mình tu, tức là mình giống như cái trời lạnh á, đáng lẽ lạnh nhưng không độ thì cái ống nước nó bể liền. Nhưng bây giờ mình biết cách mình bao bọc thì nó cũng không có bể, mà nếu lạnh hơn nữa mới bể. Còn nó chậm lại, nó làm cho nó, cái sự tai hại nó xảy ra nó chậm hoặc có thể không xảy ra. Thì đại khái là vậy. Tất cả những nghiệp nhân nghiệp quả đó, vấn đề nó ở chỗ nữa là mình nhiều khi mình bao bọc mình biết cách làm hay không, mà mình tu nó có đúng cách hay không. Nhưng khi mình tu mà nó mất cân đối, mình tu một việc này mà mình làm ba bốn chuyện khác nó không có thích hợp nữa. Như mình ở nhà mình niệm Phật nhưng mà ra đường thì là mình lại hơn thua người ta, mình đánh lộn thì người ta bắt mình ở tù thôi. Chứ cái niệm Phật nó đâu có thể nào ngăn chặn được những cái như vậy. Cho nên cứ mà nói theo tôi niệm Phật mà tôi cứ vô tù hoài, là bởi vì mình làm không, mình tu sai. mình tu một nơi và mình làm một nơi nữa. Đó. Cho nên nếu mình tu đúng thì mình cũng có thể chuyển được nhiều cái nghiệp trên mình. Mặc dù cái nguyên tắc nó là cái dị thục nó sẽ đến là tuần tự như vậy. Nhưng mà vấn đề là mình hàng ngày mình tu tập, mình có sám hối, mình phải sám hối cho thiệt. Chứ mà mình sám hối mình chỉ cái miệng thôi mà cái tâm của mình không có chuyển á thì cái nghiệp nó không có chuyển được. Để coi có trả câu hỏi nữa. Nếu tu tinh tấn thì nghiệp đến nhiều quá. Có người nói rằng á là nói là do là tu cái đổ nghiệp, giống như có người nói tụng kim cang cái rồi cái là gia đình mình bị tai nạn này kia, cái chuyện đấy là do người ta tin nhảm, nó không có đúng. Người ta tin không căn cứ. Tại vì nếu tụng kinh mà tu tinh tấn thì làm sao mà nghiệp nó đến nhiều được. Nó khi mình tu tinh tấn á thì nó có thể là bớt đi thôi. Trừ trường hợp á mà cái người đó mà có thể mà dụ như tu chuẩn bị thành Phật tới nơi đó, người đang tu gì mà thành Phật thì ma vương nó tới thiệt. Nhưng mà mình chưa tới lúc đó đâu, phải không? Mình đâu có dễ gì mà mình tới cái lúc mà người ta phải đòi nợ dồn dập vậy. Giống như bây giờ chuẩn bị mà hôm nay mà ở đây mà mình tuyên bố là ngày mai mình không ở nước Mỹ nữa, mình đi qua nước Pháp, nước gì đó rồi, thì những người, tất cả những cái người mà có nợ với mình là họ tới là đòi chứ. Chứ nếu như mà không đòi được thì mình đi mất tiêu rồi, lần sau họ mất vốn là sao? Thành ra thành ra là cái những cái trường hợp đó thì người ta mới đòi nhiều. Tự vì ta sợ mình đi luôn, giống như cái người mà chuẩn bị chứng quả thánh A La Hán, chuẩn bị vượt khỏi tam giới rồi, đi thành Phật thành thánh rồi thì người đã không trở lại luân hồi nữa thì lấy gì mà đòi. Cho nên do đó nó mới nghiệp nó mới đến nhiều. Còn chúng ta thì mình tu thôi, chứ còn mình còn
ráng tu đi,
còn phải nhờ đến Phật có thể đi qua cõi Tây Phương Cực Lạc, là mình phải tu nhiều lắm, chứ chưa có phải là để mà thành Phật thoát khỏi được như Đức Phật được. Dĩ nhiên là mình cũng gây được cái nhiều cái nhân. Mình nói thì tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mình nói vậy thì mình nói là mình tu như vậy thì nó sẽ không có vượt được tam giới, thì mình tu làm cái gì, phải không? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài cũng trải qua rất là nhiều cái kiếp, đã vô lượng A Tăng Kỳ kiếp á, rồi cuối cùng mình cũng thành Phật. Thành ra cái chuyện tu hành của mình đó là tất cả một cái gì mình làm, cái gì điều thiện á thì nó đều lưu trữ trong cái ổ cứng, cái hạt đít trong cái A La Gia Thức á, mình không có mất cái gì hết á. Hễ mình tu khi nào nó được thành tựu cái gì thì nó sẽ chuyển từ cái hữu lậu mà nó chuyển thành vô lậu. Cái cần thiết nhất của mình á là mình chuyển hóa từ những cái hạt giống chủng tử, từ cái hữu lậu mà chuyển vô lậu. Còn cái nghiệp đến á, đến không đến, cái chuyện đó không cần thiết, không quan trọng lắm. Bởi vì những cái nghiệp đến khi một cái người mà tu thực sự là cái người đó đã hiểu, quyết tâm mà hiểu được Phật pháp á, thì cái nghiệp nó đến không đến là không thành vấn đề. Đối với một vị chứng A La Hán, người đó vẫn bị những cái nghiệp nó đến như thường, chứ không phải là thành A La Hán rồi mà khỏi. Bản thân như Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên là đã thành A La Hán mà thần thông đệ nhất, nhưng mà cuối cùng mà ngài vẫn bị ngoại đạo nó đánh địch tới chết luôn. Đến khi ngài bò về tới nơi tới chân Phật là ngài chỉ nói được 3 tiếng là ngài nhập diệt luôn. Thì bởi vì là tiền kiếp là ngài đã làm cái nghề đánh cá thì đã sát sanh. Cho nên bởi vậy mà cái kiếp này dù đã thành A La Hán rồi mà cái nghiệp nó vẫn, cái dư nghiệp nó vẫn còn. Tuy nhiên đối với người đã chứng quả rồi đó thì cái chuyện đánh đập hoặc là chuyện bị nghiệp nó đến như vậy đó, nó cũng không có tác động gì đối với cái quả tu của ngài hết cả. Cho nên do đó mà sanh mà là vô sanh, tử mà cũng là bất tử, đánh mà không có thấy đánh gì hết. Tự nhiên ai nghiệp không có thấy cái thân nó đau vậy chứ mà cái tâm của ngài nó không có đau. Còn mình á là đánh ít mà đau nhiều, bởi vì mình tức. Người ta nói mình mấy câu mà mình tức mấy ngày chưa hết. Tự do là do mình chấp, mình chấp vì cái đau này cái khổ kia thì thành đau một mà thành ra đau 10. Trên thế gian này không phải là Cái khổ là do chấp, chứ không phải khổ do bị nắng mưa gió. Cũng vì cái một cái nắng đó, nhưng mà mình nó giống như mình công tử quá thì mình thấy nó khổ, chứ người ta sống hồi giờ ở đây đâu có sao. Thành ra mình thấy là mình cứ mình luôn luôn là mình tự mình cảm thấy là mình mâu thuẫn với cái môi trường, mình không chịu thích hợp với nó và mình không hiểu được cái pháp để cho mình sống nó hòa nhập. Chứ là thành Phật thành thánh không phải là nghĩ rằng không phải ra khỏi cái thế gian này mà thành Phật. Này Phật tại thế gian, bất ly thế gian giác, không có rời khỏi thế gian này mà thành Phật. Đức Phật cũng thành Phật ở tại đây, cũng thành Niết Bàn tại ở trên thế gian này. Cho nên đó, tại sao Đức Phật cũng sống trong những cái cảnh giới như vậy mà Ngài đó là hoàn toàn được giải thoát, được viên mãn Niết Bàn, của mình là mình kêu là mình khổ. Thì như vậy thì những cái nghiệp mà đến á, thì bởi vì mình không có liễu ngộ được cái nghiệp. Nắng mưa là nắng mưa, nghiệp là nghiệp, nhưng mà cái nghiệp đó nó sẽ không có tác động với người nếu người đó không còn có cái tác, có cái thọ nhận với nó.
Ta tự nói là phi ngu lạc, không anh không phải cá sao biết cá vui, biết đâu ngày mình cùng lên ngày cũng đông mà đừng ngày ráng chịu thôi. Bởi vì thật ra thì thầy giải thích rất là đúng, tại vì nghiệp đến do cái nghiệp tiền kiếp nhiều đời, do đời trước ngày đã phạm lỗi, ví dụ như đánh đập cha mẹ cho nên ngày trả nghiệp. Nhưng quý Phật tử biết bà Bồ Tát trả nghiệp á, nhưng mà khi trả nghiệp họ không tạo cái nhân mới, cho nên họ không bị sanh tử luân hồi. Vậy thôi, tức là khi đó người ta không có khởi sanh tâm. Còn như tu thì Phật tử nói chúng ta rõ ràng khi mà đến mà một lúc nào đó mà chúng ta tốn nợ thì dĩ nhiên nghiệp nó tới nhiều nha,
nó đòi
để mình phải trả cho hết. Nhưng mà nghiệp đó quý Phật tử nhớ là mình tu mình chuyển được. Ví dụ như mình có một cái hộp giống, ví dụ một trái xoài chua, một trái cam chua, một trái chanh chẳng hạn, mình có sẵn cái nhân xấu rồi, bây giờ quý vị bỏ một túi đừng có giao xuống thì làm gì mà nó đổ quả. Chắc chắn mình ngăn chặn được cái nhân đó là mình chuyển được cái nghiệp, hoặc là mình lỡ giao rồi, bây giờ mình thấy trong biển mình khỏi phải bỏ phân tưới nước bắt sâu đổ gõ, thì rõ ràng tức là mình tạo nghiệp duyên để mình ngăn cản cái nghiệp bất thiện của mình, thì cái đó chắc chắn nó không có thành quả. Và lỡ như mà nó thành quả rồi, mình tu tốt quá, ăn trộm vô hái mất tiêu rồi, thì nó không ăn cho mình đâu có ăn. Thành ra ngay đó mình cũng chuyển được, tức là rất nhiều cách để chúng ta chuyển nghiệp.
Các bạn, nếu mà mình có nợ mai mà trốn thì bữa nay nợ lợi nó đòi, mà thầy nói là trốn qua pháp, thì cái câu tôi tự hỏi gì chứ, trốn qua đức nợ nó có đòi không?
Nhà cái cũng đòi, trốn hay đâu nó cũng đòi hết á. Có ví dụ vậy thôi, ví dụ giờ trốn đi nước nào, ví dụ nhá, mình có ví dụ thì mình ví dụ có một cái nơi trốn, ví dụ mình đó, mình trốn đi chỗ nào mà lên trời nó cũng đòi, mà xuống đất nó cũng đòi, mà nghiệp nó đến á là nó đi đâu nó cũng đòi hết. Dạ. Chừng anh trả xong thì thôi.
Kính bạch hòa thượng, kính thưa các vị tôn đức, hồi nãy là có một cái câu hỏi mà Phật tử nó hỏi là tu mà mình làm việc nó đến nhiều quá có làm sao không, chẳng hạn để hiểu như vậy. Vậy con xin nói thế này, khi mà mình đó là một người tu hành theo đạo Phật thì lẽ nhiên là mình làm nhiều các việc lành, thế mà bây giờ mà các cái nghiệp lành nó càng đến nhiều thì chắc là càng tốt. Cũng như hồi nãy hòa thượng cũng có nói là cái chủng tử đó, mình nói hòa thượng nói là nó là cái quên cái thôi, nó nói là cái chủng tử là cái mà tái sinh đó, tức là từ là trong Phật cũng nói đó là cái tạng thức. Cái tạng thức là cái mà nó chứa được những cái ác và những cái thiện. Và cái đó mà trong sách Phật cũng nói đó là a lại sa thức, đó là cái thức tái sinh. Vậy thì nơi hòa thượng nói như vậy, thì vậy thì
cái con người mà tu mà có nhiều việc thiện thì đương nhiên là việc thiện nó lên nhiều rất tốt. Còn nếu mà làm ác thì cái nghiệp ác nó tới, do nó cái nghiệp nó có nhiều thiện thì là ác. Con hiểu như thế. Tại vì con nói là bởi vì là có bao nhiêu cái đầu thì có bấy nhiêu ý kiến, nhưng mà bây giờ cái ý kiến của con này đó thì không ra cái gì, là bởi vì cái vấn đề Phật pháp con học ít.
Cảm ơn bác. Thưa thầy, đốt ba nén hương ý nghĩa làm sao? Thầy chỉ bảo cho con biết rõ để con hiểu và con thành thật. Cảm ơn các thầy nhiều và kính mời đại đức Thích Thanh Trí trả lời câu hỏi.
Còn nhiều,
nhiều lắm. Nó ngắn.
Thầy Di Đà Phật, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Thật sự pháp số trong đạo Phật thì rất là nhiều và tượng trưng nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà đốt ba nén ngang thì tượng trưng tam bảo Phật pháp tăng. Vâng. Rồi thì chỉ vậy thôi. Tức là quý vị hỏi là ý nghĩa như thế nào thì đại khái tượng trưng cho tam bảo Phật pháp tăng hay Di Đà Phật.
Dạ, bạch thầy, trong kinh Kim Cang có câu: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy tu đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Như vậy nếu đi tìm thật ở bên ngoài, Phật ở bên ngoài có đúng không ạ? Kính thầy, xin thầy giải thích. Cảm ơn thầy. Dạ, mời tâm trí thầy giải thích.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng cùng Chư Tôn Đức cùng tất cả quý huynh đệ. Thật ra đó thì cái tâm của người đời chúng tôi đã từng là cư sĩ và từng đã nghiên cứu kinh điển khi còn là cư sĩ, thành ra chúng tôi biết. Nghĩa là mới tu là những cái kinh mà thấp, chẳng hạn như thế kinh Di Giáo, kinh Thập Thiện không có chịu học đâu, đi bộ không chịu đâu, mà tôi muốn đi máy bay mà bắn bổng không à. Thành ra tìm những cái đó để mà kêu hỏi. Do đó những phần này đó là bố nói Đức Phật dạy một đàn mà đa số hiểu một nẻo. Là nếu mà cái từ này đó, nếu dĩ âm thanh cầu ngã, dĩ sắc cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã thì nhân thành tà đạo bất nhân ký Như Lai. Như Lai là gì? Là cái Phật tánh của chúng ta. Nếu mà mình chạy bên ngoài mình tìm thì mình cái gì ở đây? Do đó cái là mình chạy theo âm thanh sắc tướng mà mình không trở lại cái phản tỉnh của mình. Cha người ta kêu mình một tiếng, kêu mình tên, thí dụ tên Hồng, mà vừa kêu mình một tiếng mà mình không nghe, tức là mình không nghe là mình không có trở vào, mình cứ lo chạy ra không. Mà nhà thiền nói rằng chạy ra đó tức là bối giác. Bối giác, bối là cái lưng giác, là xây lưng tánh giác mà hiện với trần, hiện trần cảnh thì mình muôn đời không bao giờ gặp. Dù cho cái sắc tướng nó đẹp cách mấy, dùng cho âm thanh đẹp sắc mấy mà chạy ra ngoài mà không chạy về cái Phật tánh cho mình thì cái đó là sai. Và một điều tối đa kỹ nhất nữa của nhà thiền hay của Phật nào nói chung, ngoài tâm cầu Phật là đạo bên ngoài, Phật là tâm, tức tâm tư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Theo nguyên cái chuyện câu cầu đó là dự chỉ sắc kiến ngã, dự thành cầu ngã, dự nhân thành tà đạo, năng kiến Như Lai. Mình cũng bổ túc theo câu đó là dự dự kiến dự tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Tức là khi mình thấy các pháp đó, mà nó không phải tướng thì cái đó nó mới chính là mình thấy được cái ta. Cái điều ở trong kinh Cang muốn nói rõ là nó là cái chân tánh của con người. Mình hay dùng cái hình tướng để mà mình tìm thì sẽ không bao giờ được đạo hết.
À, câu hỏi tiếp theo là có niềm tin mà hành sai có làm sao không? Mời thầy
Thích
Đạo. Mời thầy Thiền Đạo.
Niềm tin mà hành sai. Thấy nào? Thầy đi đâu mất rồi? Ủa sao?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, cái niềm tin là cái cửa ngõ để bước vào trong đạo. Nhưng kính thưa quý vị, cái quan trọng nhất đó vẫn là cái hành. Và tin không đủ. Anh tin, anh cầu, anh nguyện, nhưng mà anh không thực hành thì cái thân khẩu nhất. Vâng.
cái thân khẩu ý của anh vẫn là cái thân khẩu ý của trần gian này, và với cái thân khẩu ý của trần gian này anh làm ra mọi việc với những cái đau khổ cho người khác và cho bản thân anh, thì từ cái hành đó sẽ làm cho anh đau khổ và chịu đựng của cuộc đời này và trở lại cuộc đời này thôi. Chính vì vậy, với niềm tin nơi Tam Bảo rồi, sau khi đã hiểu Tam Bảo rồi, đã nghe giáo pháp của Đức Phật dạy rồi, thì bắt buộc mỗi người chúng ta phải hành, phải thực hành, không có cách nào khác, phải thực hành bằng thân khẩu ý của mình, thì cái đó mới có thể chuyển được cái nghiệp của mình. Còn nếu mình không thực hành thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Và A Di Đà Phật.
Cảm ơn thầy. Trả lời mấy cái này.
Dạ, kính thưa thầy, con họ Bồ Tát giới nhưng vì công việc không tụng giới được và giữ giới được, xin thầy cho con biết phải làm sao, con nên xin xả giới không? Dạ.
Vâng, đạo Phật. Thực sự ra thì cái việc thọ giới ấy, là một cái sự phát nguyện, nhưng mà để trợ duyên thì thường thường thì một số với đạo hữu cũng khuyên là quý Phật tử đang thọ giới, thì đó là những thiện hữu tri thức của mình. Còn khi mà mình làm không có được á, hoặc là mình phạm á, thì mình phải sám hối. Đức Phật nói trong đời có hai loại người. Người thứ nhất là không bao giờ làm nên lỗi, chắc chắn không phải là chúng ta. Hoặc là người thứ hai làm có lỗi nhưng biết tàm quý và biết sám hối. Vậy cho nên mình đã phát tâm đi được một đoạn đường dài rồi, bây giờ mình đi ngược chiều trở lại, thứ nhất là nó tốn công rất là nhiều, không phải là tại vì phạm giới mà mình xả giới. Ví dụ trường hợp quý thầy, quý cô đi tu cũng là một cái việc phát nguyện, thì nhưng mà nửa đường nó có nhiều cái chướng duyên, thì quý sư cụ với hòa thượng với thầy lớn khuyên là nên tiếp tục để giữ con đường phạm hạnh của mình. Nhưng mà nếu trong trường hợp không giữ giới được thì thực sự ra thì quý thầy cũng không có ngăn cản là không có quyền xả giới. Mà khi thọ giới thì mình đủ bên chư tăng ni, thì mình đủ tam sư thất chính. Nhưng mà khi xả giới thì thực sự là không có cần có đủ bảy người, ba vị tông chính sư cũng như là bảy vị đằng đầu hòa thượng Yết Ma giáo thọ cũng như là bảy vị tôn chứng. Trong luật có nói là ngay cả là một người cư sĩ, đối diện với người cư sĩ cũng có thể xả giới được. Nhưng mà tôi khuyên á, với những vị đã bước lên được một nấc thang là nó cao tột, Phật Bồ Tát đưa mình lên cái chỗ cao siêu như vậy mà không có chịu ngồi, bây giờ mình đi trở lại chỗ dơ bẩn, chỗ bùn nhơ, thì phải nói là tốn công rất là nhiều. Quý vị cứ cố gắng thử nhiều năm tháng, mình training chính mình coi thử mình có thể làm được hay không. Đến 2-3 lần mà mình cố gắng không có được thì lúc bây giờ thì nói cái chuyện mà xả giới sao. Chứ mới có một vài cái thử thách là đã bỏ giới pháp rồi, thì nó không phải là chuyện mà của người Phật tử tại gia cũng như người xuất gia hành trì phải cố gắng. Từ vì đi lên núi thật là cao mình mới lấy được vàng bạc kim cương, đào thật là sâu trong lòng đất mình mới có những cái lỗ đá quý. Nếu vàng bạc kim cương nó đâu có nổi trên mặt đất được, trên mặt đất thì nó chỉ toàn là những sỏi sạn cát đá không thôi. Mình ai cũng chọn cái dễ, nhưng cái dễ đó nó không mang mình đến một cái sự lợi lạc nào hết. Chúng ta phải chọn cái khó để chúng ta trở về với chân tâm của mình. Còn xa lắm quý vị, con đường Bồ Tát cũng còn rất là xa, chưa có gần đâu. Và cố gắng nhiều hơn nữa. Hay là
cảm ơn thầy. Là dạy Phật tử nhớ Tam giới là biểu giải thoát, mình giữ được phần nào thì giải thoát chừng đó, và trong bắt buộc mình phải giữ hết. Thì trọn 48 giới kinh thì nó cũng rất là nhiều đó Phật tử, thành ra không nên xả đã tỏ được rồi, rất là khó, Phật tử cố gắng. Tiếp theo chương trình là ngâm thơ Châu Ngọc, chỉ có ngâm thơ Châu Ngọc mà không biết là thơ gì, và chỉ có 4 chữ. Mời cô Châu Ngọc. Không phải à, không phải đâu, đây là giấy trắng mực xanh rõ ràng.
Dạ, cô này.
Cô này. Thơ. À, cô
đó. À, cô hỏi bác chị.
Dạ,
đó là thơ
mà cô.
Cô mới không muốn chữ. Không dám thêm, không dám bớt. Đúng như lời mà mình thầy cô.
Xin được thêm được bớt.
Mỗi năm thiên gia vân du vạn hùng, từ bi trí tuệ lên ngôi, duyên mai hạnh ngộ đời đời gặp nhau. Tâm tình này kính dâng như quý thầy qua bài thơ kỷ niệm khóa tu 2010 của Châu Ngọc.
Niệm Phật tỳ giới ngồi thiền mỗi ngày
nếu tu hành
đủ bốn hạnh. Bốn hạnh này thì khó khăn cho Phật tử chúng con vì thời gian quá ít trong cuộc sống hàng ngày. Vậy chúng con phải hành giới nào cho tốt nhất? Quý thầy cũng khó nên chúng con phải nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch quý thầy, xin quý thầy chỉ bày cho con cách sám hối khi con phạm giới, thì vì giới Bồ Tát 48 con rất dễ dàng sai phạm. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin hoan hỷ khai thị cho chúng con các từ Ma Ha Bạc Nha Ba La Mật Đa. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý thầy và cũng tự hoàn thượng cảm ơn hết các con ơn.
Vâng, tôi thì thay vì trả lời từ năm 14 con thơ kiều sau cùng để tặng quý vị và trả lời hết tất cả những câu đó cho quý vị về tánh không, về Phật, về lão, về khổng ha. Ngầm hai muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong rằng phải phong rằng cho thanh cao mới được phần thanh có đâu. Thiên vị người nào cái chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai, có tài mà cậy chí tài, chữ tài liền với chữ tài một phần đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng gắt bởi trời gần trời xa. Thiện căn vốn tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ ta. Lời quê góp nhặt dòng dài, mùa vui cũng được một vài trong căn.
Vâng, cảm ơn quý vị đã dạy hồi hướng.
Yeah.